This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất cho buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ phòng ghi âm của đài Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, ví dụ xin kính chào quý giả của đài 1600, gọi là chào Mai Trâm. Mai Trâm khỏe không? Hôm nay thời tiết rất là đẹp.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm vẫn bình thường. Chắc chắn là khi thời tiết đẹp, tự nhiên mình cảm thấy cái tinh thần của mình cũng phấn khởi hơn cho một ngày thời tiết đẹp để đi ra đi vô có công chuyện, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng rồi, thời tiết đẹp thì chúng ta có nhiều việc để làm hơn, đặc biệt về cái mùa này đó, thời tiết nó càng đẹp mà mát mát.
Dạ.
Như vậy làm tôi rất là sướng ha.
Nhưng mà Mai Trâm quên hỏi anh là cái bệnh dị ứng của anh á, tới hôm nay nó đỡ hơn hay là nó tệ hơn?
Ồ, thì nghe giọng rồi bắt sức khỏe. Tức là tôi cũng thấy mấy năm trước thì cũng biết rằng nói không ra hơi luôn. Nhưng mà tôi cũng đã sử dụng cái uống nước chanh gừng mật ong đó, không biết phải nó hay không, nhưng mà thấy rằng nó khá hơn thì chắc ảnh rồi. Tại mật ong thì cũng mua local. Thì uống mấy năm nay thì nó cũng đỡ, và cái mùa những cái mùa mà dị ứng mạnh như vậy thì nó bị đỡ hơn thôi, nó bị một vài ngày sau đó nó hết, chứ không như lúc trước là khan tiếng luôn, không nói được luôn. Nhưng bây giờ thì cũng đỡ nhiều rồi, không biết Mai Trâm có bị allergy phải không?
Dạ không, Mai Trâm không bị. Người ta nói là hình như những người nào mà người ta ở Mỹ này mà lâu lâu á, là Mai Trâm đọc một cái ngày hôm kia hôm kìa, Mai Trâm đọc một cái article trên cái báo là nói những người mà họ đến Mỹ này lâu lâu tự nhiên hình như là cái hệ thống miễn dịch của họ bị yếu đi, cho nên họ bị cái bệnh allergy giống như anh Tiến Dũng rất là nặng, không biết có đúng không ha?
Tiến Dũng nghĩ rằng không phải, cũng đúng một phần nhỏ đó Mai Trâm, chẳng hạn như Tiến Dũng thấy cũng có study về cái chuyện mà mình rụng tóc. Một trong những cái mà rất là đau khổ của người Mỹ, nhiều ông hói mà thấy buồn lắm, phải bỏ một mớ tiền rất lớn để mà cấy tóc, rồi mấy bà cũng vậy nữa, tóc rụng quá chừng. Nhưng mà tôi thấy đơn giản thôi, một chuyện rất rất là đơn giản. Nước Mỹ là trong những cái quốc gia mà nhiều tiểu bang sử dụng nước recycle, tức là chúng ta cái system của việc cái sewer nước nó ra rồi họ qua cái hệ thống nó làm sạch nước lại rồi nó gọi go back lại. Hàng chúng ta gần sông, ngồi ở Việt Nam chúng ta gần sông rồi, chúng ta chỉ lấy nước sông lên chúng ta gọi là làm sạch lại, bỏ chlorine rồi lọc nó lại thôi rồi vô xài lại thì nó rất là tốt. Nhưng mà trong cái nước này recycle thì họ phải dùng cái chemical nó mạnh hơn, mà chúng ta tắm nước nóng thì cái chân lông chúng ta nó hở ra, rồi khi mà chemical nó bám vô thì nó làm cái chân lông mình nó rụng tóc. Vậy thì thử tắm nước lạnh đi, gọi đầu nước lạnh đi thì nó coi như thế nào. Thì cũng đang làm cái chất nghiệm này thử coi nó sao, nhưng mà hy vọng là nó sẽ giúp quý vị. Wow, thôi để trở lại những cái bản tin mà nóng hổi buổi sáng hôm nay, Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp quý vị, lý do vì cái report của unemployment nó rất là khả quan. Dow Jones thì tăng 160 điểm, hiện tại là 34.519 điểm. Nasdaq thì tăng 32 điểm, 13.954 điểm. SP500 tăng 21 điểm, 4.487 điểm. T-note 15 là 2.35%. Cái T-note 15 này đó là giống như mình mua công trái phiếu đi ha, mình mua 10 năm thì nó trả tiền lời mình là 2.35 mỗi năm, thì lạm phát là 2%. Vậy thì chúng ta bỏ vào đây thì chúng ta có chút tiền dư ra phải không? Tức là 2.35. Trong khi đó thì sáng hôm nay một thùng dầu thô giảm 1 đồng 92 xu, còn 113 đồng 01 xu. Ngày hôm qua nó lên đến 120 đồng, một con số kỷ lục kính thưa vị. Sáng này nó giảm xuống lại cũng rất là mừng. Trong khi đó thì 1 euro đổi được 1 đồng 09 xu. Vàng thì lên 14 đồng 70 xu, 1.952 đồng chẳng cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 3.68%, 30 năm là 4.47%. Ở Việt Nam một mỹ kim mua vào 23.350 đồng, bán ra 23.410 đồng. Vàng thì mua vào 68.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 68.900.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm. Bản tin này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán khởi sắc một chút xíu buổi sáng ngày hôm nay. Theo như Bộ Lao động đưa ra thì số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm 28.000 người nữa, và đây con số giảm mạnh nhất, tức là 28.000 con số này thôi nha, chứ không phải là, chúng ta nghe kỹ là cái con số 28.000 là con số mà nhiều nhất kể từ năm 1969, chứ không phải là cái con số thất nghiệp vẫn còn đến 187.000 người chấm dứt vào 19 tháng 3, từ con số này cũng còn rất là cao, ngất ngưỡng nha, nhưng mà giảm 28.000, con số 28.000 này đã gọi là con số rất là nhiều so với năm 1989 cho đến nay. Đây là cũng bản tin tốt lành, giảm 28.000 người rất, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế có liên quan đến xăng dầu. Bây giờ thì thấy hơi buồn cười như thế này. Xăng dầu là cái tình trạng của quốc gia, tức là xăng lên xăng xuống hay không là quốc gia phải có đứng ra, tức là về chính phủ Hoa Kỳ phải có một cái trách nhiệm khi xăng lên làm cách nào để xăng giảm. Chứ hạn như chỉ có chính phủ mới đưa một cái sắc lệnh xuống là mở kho dự trữ, chứ không có tiểu bang nào mở được hết. Chúng ta đồng ý điều đó. Vậy mà bây giờ chính quyền của ông Biden đã đưa trách nhiệm xuống cho những tiểu bang. Một trong những tiểu bang đó là tiểu bang California, hình như là bầu sai rồi. Bây giờ người dân la làng ở đây xăng lên trên 6 đồng cho một gallon. Đến nỗi mà ông Newsom thì ông đã, sáng hôm nay ông này cũng đã bị mém tuột ghế mấy lần rồi, nhưng mà cũng may mắn là cũng có nhiều cái gọi là có nhiều cái dây dơ rễ má để ông ở lại được, và ông có thể giảm đến 800 đồng tiền refund cho những người resident, tức là những người cư trú ở hay là những người cư dân của tiểu bang California. Thí dụ như chúng ta đổ 5.000, 7.000, 10.000 tiền xăng trong năm đó thì họ sẽ refund up to 800 đồng. Có thể là chúng ta nhận 300, 200, 100, 50, nhưng mà đến maximum là 800 thôi, họ sẽ trả tiền lại cho quý vị về cái tiền tax của tiền xăng. Và trong khi đó thì những tiểu bang như là Georgia, Maryland cũng đã pass cái bill giảm 29 đến 36 cent cho mỗi gallon xăng. Nhưng mà họ nói là đổ regular thôi nha, không có đổ premium. Sao biết được đổ premium hay regular, tiền bill đưa ra thì biết rồi đúng không? Cái đó cũng hơi tào lao một chút. Những tiểu bang này thấy là đa số cũng đưa ra là những tiểu bang gọi là của dân chủ, đa số như là Maryland, Georgia, rồi California, rồi New Jersey, Massachusetts, đa số là dân chủ không, kính thưa quý vị. Họ cũng đứng ra họ giúp, tại vì những phía dân chủ này á, những người mà vote cho ông Biden bị ăn bánh vẽ nhiều quá đi, bây giờ họ sợ loạn, họ rất là sợ, chứ hạn như học sinh. Những người học sinh đã vote cho Biden rất là nhiều, hy vọng rằng sẽ được xóa đi cái nợ student loans. Mà đến ngày hôm nay nợ không thấy mà vẫn tiếp tục đòi thì người ta bắt đầu khó chịu rồi. Như là ở bên Massachusetts, New Jersey cũng đã trong tuần này họ họp lại để họ quyết định đưa ra cái cắt giảm về tiền thuế xăng cho người dân đỡ khổ, hay là nói chung là đơn giản là đỡ nổi loạn hơn. Vì biết rằng xăng dầu là một trong những cái yếu tố rất quan trọng cho cái đời sống người dân, mà chúng ta biết khi mà xăng lên như vậy, theo như Goldman Sachs họ cũng đã report sáng ngày hôm nay, nếu trường hợp xăng dầu mà lên khoảng 150 đồng đến 200 đồng, cái recession không phải là 5% nữa mà đến 90%. Chúng ta thử nghĩ một người dân mà làm hiện tại họ chịu rất nhiều cái impact là ảnh hưởng từ nhiều phía, tiền nhà lên, tiền rent lên, tiền điện, tiền nước. Tiền điện, tiền nước lên, chứ vì coi cái bill mình chưa, tiền điện, tiền nước, tiền gas là tiền ga đó, nó lên quá chừng mà người ta phải chịu đựng những cái điều này hết luôn, rồi bây giờ thêm cái tiền xăng lên nữa thì không thể nào họ gánh chịu nổi cái bill, hay cái đời sống của họ sẽ bị ảnh hưởng, mà gọi cái living cost sẽ really mess up. Và hy vọng chính phủ Hoa Kỳ phải nhìn thấy thực tế và làm cách nào để người dân đỡ khổ trong ngày sắp tới. Và thì cũng khuyên quý vị rất là nhiều cái câu mà chúng thường nói rằng save money, phải save money, vì chúng ta không biết là chuyện gì xảy ra ngày mai. Nếu mà cái bối cảnh mà chúng đưa ra những bản tin rồi trong những ngày tháng qua đã thấy ngay rằng đã negative nhiều hơn là positive, đồng ý không? Tại vì bây giờ chúng kiếm một cái bản tin mà positive nói ra đó nó khó lắm, mà vì nghe những cái chương trình truyền thông mà nói về positive, những bản tin mà thú vị hay về kinh tế, tốt kinh tế á, nó không thực, nó không có thật, hay nói chung là nó dốc, cái thưa quý vị. Hiện tại giờ không có nào, chiến tranh, dịch lệ, giá cả leo thang, lạm phát tăng, everything. Bây giờ chính phủ Hoa Kỳ tăng lãi suất lên, khi mà tăng lãi suất lên như vậy đó thì nó sẽ bắt đầu cái chuyện mà tiêu xài nó sẽ đi xuống. Rõ ràng không? Bây giờ tôi mượn tiền mua chiếc xe, nếu mà 0 chấm hay là 0.5 hay là 1.2 chấm, rẻ quá đi tôi mua xe, tôi trả được. Bây giờ lên đến 5 chấm, 7 chấm, thì thấy là ô cái tiền lời nó nhiều quá, họ lại sợ, họ không trả nổi thì họ không ngưng mua, ngay cái tiền mượn credit card, rất nhiều thứ khác nữa. Vậy thì nó có nhiều cái biến cố sẽ xảy ra dựa trên nhiều cái yếu tố mà chúng thấy cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ, đúng không? Bản tin kế tiếp thì bản tin này ngày hôm qua Dũng có nói sơ về cái về các công ty du lịch ở Hoa Kỳ, travel agency v.v. đồng thanh lên tiếng, nhưng mà họ không có ký giấy tờ gì hết, chỉ đồng thanh yêu cầu ông Biden dẹp ngay cái trường hợp đeo mask hay là chích ngừa khi mà để cho cái đường hàng không hay là cho những người dân đi vào. Chứ là tưởng tượng bây giờ đi vào ở New York, chúng ta đi vào một cái tiệm ăn, chúng ta phải trình cái tờ giấy là tôi đã chích ngừa rồi, I have been vaccinated, let me go in, vaccinated, phải đeo cái mask nữa. Ăn nhà hàng ở bên New York, nhiều tiểu bang cũng làm y như vậy, California, chứ phải trình. Cái đó rất là tào lao quý vị. Bây giờ đến khuyên những cái hãng hàng không lớn Hoa Kỳ, 10 ông tổng giám đốc của những hàng không Hoa Kỳ yêu cầu đồng ký cái lá thư yêu cầu Biden dẹp ngay tức khắc cái vụ này, không phải dẹp và họ nói rằng cái chính quyền Biden muốn kéo cái thời gian đeo mask chích ngừa test đến April 18, 18 tháng 4, nhưng mà những cái ông tổng giám đốc của hãng hàng không Hoa Kỳ dẹp luôn, không cần phải đợi đến ngày đó nữa, thậm chí họ không làm mạnh như vậy đó, thì có thể sau ngày 18 tháng 4 họ lại ký thêm một cái luật mới, thêm 90 ngày nữa, yêu cầu vẫn đeo mask, vẫn chích ngừa mới được lên máy bay. Thì họ lại muốn cái trường hợp này nó ảnh hưởng đến cái ngành du lịch, đặc biệt là những international travels, những người travelers và từ nước ngoài vào đó. Chúng ta biết là nhiều quốc gia mà họ, cái đời sống người dân lệ thuộc vào cái ngành du lịch. Chẳng hạn như ở Mỹ cũng có khoảng chừng 10-mấy% đứng thứ nhì thế giới sau Pháp. Mà châu Âu bây giờ họ đã mở cửa hết rồi. Nghe như hôm qua Dũng nói là ngay cả Lào, Campuchia, Thái Lan, những cái nước mà chậm tiến đó, họ đã mở banh hết rồi, mà không, hiện tại giờ cũng dịch lệ cũng đã control. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn còn như vậy, vẫn still the same như vậy. Và những ông này hạn như là Alaska Airlines, American Airlines, rồi Delta Airlines, FedEx cũng vậy nha, rồi UPS cũng vậy luôn, JetBlue Airways, Southwest Airlines, United Airlines, 10 hãng lớn yêu cầu ông Biden dẹp luôn cái vụ này. Họ không dám nói lớn, nhưng mà theo cái dụng nghĩa là họ lao quá đi, họ muốn dẹp ngay. Cái gì quan trọng như thế này, những cái quốc gia lớn, nhỏ, cái ngành du lịch mà họ sống nhờ cái ngành du lịch rất nhiều, và đặc biệt hàng không có đưa khách từ nước ngoài vào, thì cái ngành du lịch chẳng hạn như vậy. Nói một cách đơn giản nha, thì Dũng bán đồ lưu niệm, ok, chỉ có khách nước ngoài mua đồ lưu niệm thôi, chứ người trong nước mua đồ lưu niệm làm gì có ích, đúng không? Khách nước ngoài đến mua đồ lưu niệm, mua này để về, à tôi có đi Mỹ, tôi ghé ở đây, hay ở NASA tôi mua cái phi thuyền Apollo 13, thí dụ như vậy đó. Bây giờ bán đồ lưu niệm mà không khách thì làm gì? Thì lưu giữ luôn, lưu giữ lên thời gian dài cũng phải ban doxy thôi. Thì bây giờ cái ngành du lịch là một trong những cái ngành mà cũng rất là cần thiết, nó chiếm một cái khoảng từ 10 đến 15% GDP của quốc gia đó. Nên cái ngành du lịch này mà không có mở cửa trở lại thì chắc chắn nhiều cái biến cố xảy ra trong ngày sắp tới, thưa quý vị. Hy vọng là ông Biden sáng xuống một chút nha, chứ hôm nay ông ngủ mê quá đi. Hertz là một cái công ty cho mướn xe mà đã làm mưa làm gió trong những ngày vừa qua. Đặc biệt họ đặt 100.000 chiếc xe Tesla, nhưng mà anh chàng Elon Musk này có nói thôi, nhưng mà chưa ký cái hợp đồng, chưa có sign cái contract để mà mua cái xe này, nhưng mà chưa gì hết đã giúp cho cái công ty Tesla này vượt qua 1.000 tỷ Mỹ Kim, cái tiền đó là cái market value. Nhưng mà chưa xong ở đó, đến ngày hôm nay họ biết ký chưa nữa, nhưng mà cái quảng cáo của xe Hertz trên video thấy rằng họ, cái anh chàng Tom Brass đã chạy cái xe Tesla ở trong cái công ty cho mướn xe Hertz. Thì Dũng nghĩ là chắc họ đã mua rồi, đặt rồi đó. Có một cái thí dụ nghĩ là như thế này, anh chàng Elon Musk này không dám lên tiếng bởi vì âm thầm đưa xe vào Hertz. Nếu mà đưa lên dù bây giờ thí dụ đặt cái xe Hertz, đặt cái xe Tesla, cái Model 3 mà 2 năm rồi chưa có, mà ông Hertz mới đặt ngày hôm qua có liền, thì cái thí dụ thì vào nói ồ cái này không được nha, thiên vị, that's no good. Nên anh này nó là chưa gì hết, theo cái này thí dụ nghĩ thôi nha, gọi là trên truyền thông không có nói gì hết đó, nhưng thí dụ nghĩ như vậy. Tại vì một người đặt trước, người đặt sau, nhưng mà ví dụ ưu tiên ông ấy đặt nhiều hơn, đúng không? Hy vọng là như vậy. Nó có thể xảy ra thôi quý vị. Nhưng mà sáng hôm nay thì Hertz cho biết rằng họ đặt luôn chiếc xe Model Y. Wow, Model Y là cái dạng SUV nhỏ thôi, rất là đẹp chứ quý vị. Và để mà cho mướn xe, tôi nghĩ rằng các công ty mướn xe nên đặt những cái xe điện này. rất là nên. Tại vì sao? Người đi, người mà theo ông Dũng đi mướn xe đi, Dũng đặt xe điện. Thứ nhất là mình trải nghiệm cái xe Tesla nó như sao. Thứ hai nữa đó là mình có thể tiết kiệm được tiền xăng. Nhưng mà cái điều mà Dũng nghĩ rằng nó không có được tốt lắm là kiếm cái chỗ sạc. Nhưng mà ở tiểu bang California thì lại sạc nhiều chỗ lắm. Tại vì tiểu bang này bắt đầu đi vào, nhiều người đã mua xe Tesla, đặc biệt ở tiểu bang California, xăng mắc quá đi. Nên hy vọng là trong tương lai, những cái công ty cho mướn xe đó nên sử dụng xe điện để người dân Hoa Kỳ trải nghiệm cái xe đó và đồng thời cũng tiết kiệm được tiền xăng đang quá là mắc cái thưa vị. Vâng, và đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin về kinh tế của anh Tiến Dũng sáng nay. Mai Trâm rất đồng ý cái việc đó là cái hãng xe Hertz đưa cái xe Tesla vô để cho người, những người traveler họ mướn. Chẳng hạn như có những người họ dự định họ chưa muốn mua cái xe điện thì họ có thể mướn những cái chiếc xe đó họ chạy thử trong một thời gian khi họ đi du lịch, thì sau đó quyết định nó chính xác hơn, phải không anh Tiến Dũng?
Đúng là như vậy Mai Trâm, nhưng mà nếu mà trên thị trường hiện tại giờ chỉ có chiếc xe Tesla không thôi đó, thì tôi nghĩ rằng 10 năm, 20 năm, 30 năm sau cũng không thể nào đủ xe mà cung cấp cho nước Mỹ, đừng nói chỉ là cái toàn thế giới chứ thưa quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, Mai Trâm cũng xin chào tạm biệt anh Tiến Dũng và hẹn gặp lại anh vào thứ năm tuần tới.